Dự một hội nghị với chính phủ Việt Nam hôm 30 tháng 12, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề cập mức tăng trưởng kinh tế đạt trên 7% trong năm 2019. Cùng với đó, GDP là 266 tỷ đô la, bình quân gần 2.800 đô la một người, nhiều báo của Việt Nam đưa tin. Nhà lãnh đạo cao cấp của Việt Nam nói mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức lớn, nhưng nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, đáng mừng mà ông cho là tốt hơn năm 2018, tin trên Soha, Người Lao Động và Thời báo Tài chính cho hay. Lưu ý rằng Việt Nam có được các kết quả như vậy trong bối cảnh kinh tế thương mại toàn cầu suy giảm, ông Trọng phát biểu. Không biết có phải vì thế mà Ngân hàng Thế giới đưa ra một nhận định là mây đen bao phủ trên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam, theo tường thuật của các báo. Gần 2 tuần trước, hôm 17 tháng 12, ông Osman Dion, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, nói tại một cuộc họp báo rằng Việt Nam tiếp tục có thêm một năm ấn tượng với tốc độ tăng trưởng GDP cao trong khi nợ công giảm so với năm 2016 và thương mại thặng dư liên tiếp 4 năm qua. Đại diện Ngân hàng Thế giới được các báo Soha và KFF trích lời nói rằng mây đen tiếp tục kéo đến trên kinh tế toàn cầu với tăng trưởng kinh tế và lưu lượng thương mại thấp hơn dự kiến cho năm 2019. Tuy nhiên, mặt trời vẫn đang tỏa nắng ở nền kinh tế Việt Nam. Về nhận xét do ông Usman Dion đưa ra, được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dẫn lại, chuyên gia kinh tế kỳ cựu Lê Đăng Doanh bình luận với VOA.
Có lẽ là ông Giám đốc Ngân hàng Thế giới có một cái nhìn lạc quan. Theo tôi thì thách thức đối với Việt Nam là không hề nhỏ. Việt Nam là cần phải nhìn thấy những các cái hạn chế, những các yếu kém của mình và có những các biện pháp có hiệu quả để sửa đổi. Chứ tôi nghĩ rằng là không nên là quá tự mãn hoặc là tự khen mình trong cái tình hình là cạnh tranh gay gắt hiện nay.
Tiến sĩ Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, chỉ ra các điểm yếu của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, bao gồm biến đổi khí hậu đang đe dọa làm mất đi vựa lúa ở đồng bằng sông Cửu Long, nhân lực trẻ không được đào tạo tốt và kinh tế tư nhân bị cản đường bởi các nhóm lợi ích gắn với các quan chức. Mặc dù vậy, ông Doanh vẫn cho rằng là vẫn có cơ hội để Việt Nam phát triển, nhưng giới lãnh đạo cần phải đẩy mạnh cải cách. Ông nêu ra những việc có thể làm ngay.
Hiện nay khả thi nhất tức là thực hiện công khai minh bạch, công bố công khai ra tài chính như thế nào, chi tiêu như thế nào, bổ nhiệm cán bộ thế nào và chấp nhận có sự cạnh tranh, bổ nhiệm cán bộ ở các chức vụ thì công bố ra là như thế này, ai có thể tham gia được và tiêu chí như thế nào để cho mọi người biết rõ hơn và có thể tham gia để chọn lọc được cái nhân tài.
Cũng tại hội nghị hôm 30 tháng 12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra nhận định rằng việc tiếp tục duy trì được tăng trưởng cao như mức của năm 2019 trong hai thập niên tới sẽ giúp Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào đúng năm 2045. Mục tiêu này từng được vị Thủ tướng nói đến hồi cuối năm 2018 và đầu năm 2019. Theo đó, chính phủ nhắm đến duy trì phát triển kinh tế để khi Việt Nam tròn 100 năm độc lập vào năm 2045, thu nhập bình quân đầu người sẽ đạt 18.000 đô la một năm, các bản tin trước đây của Dinh và Người Lao Động tường thuật. Một mặt nhắc lại là Việt Nam từng đặt ra mục tiêu trở thành nước công nghiệp hóa cơ bản vào năm 2020 nhưng đã thất bại. Song chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh thận trọng cho rằng không phải là không khả thi về mục tiêu đạt thu nhập cao vào năm 2045. Vị tiến sĩ lý giải với VOA.
Từ nay đến năm 2045, đang còn 25 năm. Trong 25 năm đó, nếu như Việt Nam liên tục tăng trưởng 7-8% một năm, thì Việt Nam hoàn toàn có thể là trở thành một nước có thu nhập là 10.000 đô la một đầu người. Cái mục tiêu đó là có khả thi.
Để đạt mục tiêu nêu trên, tiến sĩ Doanh nhắc lại là Việt Nam cần phải cải cách mạnh mẽ. Tại hội nghị giữa chính phủ với địa phương diễn ra trong ngày 30 và sáng 31 tháng 12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết thách thức to lớn trong quá trình phát triển là đến năm 2045, dân số Việt Nam sẽ là hơn 108 triệu người, tăng thêm khoảng 12 triệu người trong vòng 25 năm. Điều này cũng đồng nghĩa là tổng số lao động tăng thêm cần có việc làm là gần 11 triệu người. Ngay trước mắt, trong năm 2020 sắp tới, Việt Nam sẽ phải tạo việc làm cho hơn 1,1 triệu người, ông Phúc nói.
Tổ chức Mỹ cảnh báo khả năng đụng độ vũ trang ở Biển Đông năm 2020. Một tổ chức nghiên cứu của Hoa Kỳ mới đưa ra nhận định về khả năng xảy ra xung đột vũ trang trong năm 2020 ở nhiều điểm nóng trên thế giới, trong đó có Biển Đông. Dựa trên đánh giá của các chuyên gia chính sách đối ngoại của Mỹ về 30 cuộc xung đột tiềm tàng có thể xảy ra hoặc leo thang trong năm tới, cũng như tác động của chúng đối với các quyền lợi của Hoa Kỳ, Hội đồng đối ngoại nhận định rằng một cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran, Triều Tiên hoặc với Trung Quốc ở Biển Đông vẫn là điều gây ra mối quan ngại lớn nhất ở nước ngoài. Tổ chức nơi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh từng tới phát biểu về chính sách đối ngoại của Việt Nam, nói rằng Biển Đông là một trong các ưu tiên hàng đầu đối với Hoa Kỳ trong năm 2020. Với nhận định về tác động cao và khả năng xảy ra ở mức vừa phải, Hội đồng đối ngoại đề cập tới một cuộc đối đầu vũ trang quanh các khu vực lãnh hải tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, giữa Trung Quốc và một hoặc nhiều hơn các nước Đông Nam Á cũng tuyên bố chủ quyền như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei hay thậm chí với cả Đài Loan. Tình hình Biển Đông nóng lên những tháng cuối năm 2019 vì vụ đối đầu của tàu hải cảnh hai nước láng giềng phương Bắc ở Bãi Tư Chính, cũng như việc tàu thăm dò Hải Dương 8 của Trung Quốc đi vào vùng lãnh hải mà Hà Nội nói là vùng đặc quyền kinh tế của mình. Ông Brahma Chalani từ Trung tâm Nghiên cứu Chính sách ở New Delhi từng nhận định với VOA tiếng Việt rằng hành động của Bắc Kinh nhằm bào mòn quyết tâm của Hà Nội. Nhà nghiên cứu này nói thêm rằng giống như Ấn Độ, Việt Nam không có đồng minh quân sự và buộc phải một mình đối đầu với sự xâm lược của Trung Quốc. Năm 2019 đánh dấu lần đầu tiên trong vòng một thập kỷ, Việt Nam công bố sách trắng quốc phòng, trong đó Trung Quốc nhiều lần được đề cập, nhất là về các vấn đề liên quan tới Biển Đông. Sự khác biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc trong vấn đề chủ quyền trên Biển Đông cần được xử lý hết sức tỉnh táo, cẩn trọng, không để ảnh hưởng tiêu cực đến đại cục hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển của hai nước, sách trắng quốc phòng Việt Nam viết. Giải quyết tranh chấp trên biển là một quá trình lâu dài, khó khăn, phức tạp vì liên quan đến nhiều nước, nhiều bên. Hai bên cần tiếp tục đàm phán, hiệp thương, tìm kiếm giải pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Việt Nam sắp đón hơn 4.000 trẻ em ngày đầu năm mới. Một tổ chức của Liên Hợp Quốc hôm 31 tháng 12 ước tính có khoảng 4.259 trẻ em sẽ được sinh ra tại Việt Nam vào ngày đầu tiên của năm 2020. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF nói rằng số trẻ em này chiếm hơn 1% tổng số gần 400.000 trẻ em sinh ra vào ngày 1 tháng 1 trên toàn thế giới. Dựa trên dữ liệu về triển vọng dân số thế giới của Liên Hợp Quốc, tổ chức quốc tế đi đầu trong lĩnh vực thúc đẩy và bảo vệ quyền của trẻ em ở 190 quốc gia, trong đó có Việt Nam, cho biết thêm rằng đảo quốc Fiji ở Thái Bình Dương nhiều khả năng sẽ đón em bé đầu tiên được sinh ra vào ngày đầu 2020 và Hoa Kỳ sẽ chào em bé cuối cùng sinh ra đầu năm mới. Bà Henrietta Fore, Tổng Giám đốc điều hành của UNICEF, nói trong một thông cáo rằng khởi đầu một năm mới và một thập kỷ mới là dịp để chúng ta cùng hy vọng và hoài bão không chỉ cho tương lai của chính chúng ta mà còn cho tương lai của thế hệ mai sau. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cho biết rằng trong hơn 25 năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc cải thiện tỷ lệ sống còn của trẻ em dưới 5 tuổi, nhưng tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh ở miền núi phía Bắc và Tây Nguyên vẫn còn cao. Theo bà Leslie Miller, quyền trưởng đại diện UNICEF ở Việt Nam, có khoảng 47 trẻ sơ sinh tử vong mỗi ngày ở Việt Nam và phần lớn vì các nguyên nhân có thể phòng tránh được. Những can thiệp đơn giản như đỡ đẻ có kỹ năng, chăm sóc thiết yếu trẻ sơ sinh, bắt đầu cho con bú sữa mẹ sớm và phương pháp chăm sóc kangaroo, đặt trẻ nằm tiếp xúc da kề da trên ngực mẹ, cho trẻ sinh non và nhẹ cân có thể cứu mạng sống của bà mẹ và trẻ sơ sinh, bà Miller nói thêm. Tôi hoan nghênh những nỗ lực to lớn của Bộ Y tế trong việc ưu tiên và tăng cường triển khai những can thiệp hiệu quả này. Tôi kêu gọi cần đầu tư nhiều hơn nữa để những can thiệp này đến được với người dân ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Theo báo chí trong nước, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng đến năm 2045, dân số Việt Nam sẽ hơn 108 triệu người, tức tăng thêm trên dưới 12 triệu người trong vòng 25 năm tới. Ông Phúc cũng cho biết thêm rằng Hà Nội sẽ tìm cách duy trì sức tăng trưởng cao trong hai thập niên tới để đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao.
Không chỉ công an thành phố Đồng Xoài mà công an tỉnh Bình Phước cũng đã nhập cuộc điều tra vụ khống chế bà Trần Thị Ánh Tuyết, tỉnh ủy viên tỉnh Bình Phước, bí thư huyện Lộc Ninh và tài xế của bà để cướp 30 triệu đồng. Trưa ngày 25 tháng 12, bà Tuyết được tài xế đưa về Tuy Gia, một biệt thự sang trọng lộng lẫy nằm chơ vơ giữa một khu vực trống trải tọa lạc trên một con đường mới bao quanh hồ suối Cam. Tên cướp có lẽ đã theo dõi quy luật đi lại của bà nên phục sẵn dùng súng khống chế cả bà và tài xế, buộc cả hai vào nhà, trói cả hai, lục soát tư gia và theo lời bà Tuyết đã cướp của bà 30 triệu đồng. Trong một điểm đáng chú ý là khi tin tức vừa kể được loan, công chúng hoàn toàn không chú ý, không lên án kẻ thủ ác. Họ chỉ thắc mắc tại sao bà Tuyết, vốn từng là phó ban tổ chức của tỉnh ủy Bình Phước, vừa được luân chuyển về huyện ủy Lộc Ninh làm bí thư để có thể sắp xếp đề bạt vào những chức vụ cao hơn trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam, giàu có tới mức có thể sở hữu một biệt thự trị giá nhiều tỷ như vậy. Sau khi giới thiệu tin bà Tuyết bị cướp, Hoàng Linh dẫn một bài viết mà tờ Tuổi Trẻ đã đăng cách nay 2 tuần, lúc Tuổi Trẻ cùng một số mạnh thường quân tổ chức Ngày của Phở ở Sóc Pombo, địa danh nổi tiếng vì những đóng góp của người thiểu số cho công cuộc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, cũng tọa lạc tại Bình Phước, người ta mới biết cả trẻ con lẫn phụ huynh của chúng không hề biết phở là gì. Trong khi Hoàng Linh ngao ngán khi đối chiếu những tấm ảnh chụp biệt thự của bà Tuyết với những tấm ảnh chụp lũ trẻ ở Sóc Pombo lần đầu tiên được thưởng thức mùi vị của phở, nhiều thân hữu của Hoàng Linh công khai hoan hô tên cướp. Nguyễn Hùng gọi kẻ đã cướp tư gia bà Tuyết là Robin Hood. Kim Thai Quinn khen tên cướp chọn đúng địa chỉ. Bình Thương Thoi bảo rằng cần ghi công nghi vì đã góp phần lột trần bản chất của bà Tuyết và các đồng chí của bà. Cũng từ sự tương phản giữa biệt thự của bà Tuyết với đời sống của dân chúng Sóc Pombo, Phan Hào nêu thắc mắc người dân Pombo có còn biết ơn giải phóng như một bài hát kể về Sóc này. Trên trang Facebook của Hoàng Tám Bùi, thảo luận về vụ bà Tuyết bị cướp và sự giàu có mà ai cũng biết là từ đâu của bà, Nguyễn Văn Khải gọi bà Tuyết là một trong những kẻ cướp ngay không cần vũ khí. Nguyễn Xuân Thủy bổ túc thêm, đây là lũ cướp được pháp luật bảo hộ để ăn cướp. Thủy Vũ lưu ý, sự bất tương xứng giữa thu nhập hợp pháp và khối tài sản khổng lồ của bà Tuyết không phải là cá biệt mà hiển lộ khắp Việt Nam. Hắc Quyền, một thân hữu của Hoàng Tám Bùi cho rằng, nếu thật tâm chống tham nhũng thì phải thành lập những đoàn thanh tra trung thực buộc viên chức của tất cả các cấp giải trình tường tận về nguồn gốc tài sản để loại bỏ lũ sâu bọ khủng khiếp. Nhưng Công Bình Tran phản đối vì không thể nào lập được một đoàn thanh tra trung thực, nếu có sẽ phải lập thêm đoàn thanh tra siêu trung thực để thanh tra lại đoàn này. Với Đặng Quỳnh Lộc, vụ bà Tuyết bị cướp khống chế ngay tại cổng ra vào tư gia cho thấy công tác bảo vệ của an ninh tỉnh Bình Phước quá kém. Nếu tên cướp manh động, đảng ta đã mất một đảng viên trung kiên. Facebooker này bàn thêm, đây có thể không phải đơn thuần là cướp của mà là một âm mưu của lực lượng thù địch, vừa cướp để có tiền hoạt động chống phá, vừa lật mặt bọn trọc phú đỏ trước đại hội đảng 13. Có lẽ không phải tự nhiên mà Đặng Quỳnh Lộc nhận định như thế. Tuần trước tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 của ngành tuyên giáo, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị kiêm trưởng ban tuyên giáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, từng lưu ý các đảng viên không được phép cung cấp đạn cho các thế lực thù địch. Cứ theo ý ông Thưởng thì đạn chính là các thông tin, ý kiến bất lợi cho đảng. Sở dĩ ông Thưởng phải đưa ra cảnh báo vừa kể vì đảng đang chuẩn bị cho đại hội lần thứ 13 mà theo dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2021. Và các thế lực thù địch đã cũng như đang tập trung đánh phá về nhân sự, bôi nhọ những cá nhân được đảng lựa chọn, sắp đặt để lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở tất cả các ngành, các cấp trong nhiệm kỳ mới. Bà Trần Thị Ánh Tuyết, nạn nhân vụ cướp vừa xảy ra ở Bình Phước, chính là một trong những cá nhân thuộc loại này. Đó là lý do bà thôi làm phó ban tổ chức tỉnh ủy Bình Phước, luân chuyển về Lộc Ninh làm bí thư huyện, trước khi bước lên những bậc cao hơn theo quy hoạch của đảng về nhân sự lãnh đạo. Không phải tự nhiên mà vài Facebooker khẳng định bà Tuyết sắp ngồi vào ghế giám đốc Sở Nội vụ Bình Phước. Cho đến giờ, đảng ta chỉ xem việc đảng viên nào đó bình luận không hay về những cá nhân đã được quy hoạch như là bà Tuyết là đưa đạn cho kẻ thù bắn đảng. Còn chuyện vì sao những cá nhân đó giàu có đến mức dân chúng bất bình thì đảng không bận tâm. Đảng cũng không bận tâm tới thắc mắc tại sao chỉnh đốn đảng nhưng lại gạt bỏ đề nghị dùng luật xác định giàu có bất minh là tội phạm. Đảng cũng không thèm giải thích tại sao chống tham nhũng triệt để, thề thốt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, song dứt khoát không cho phép công bố các tờ khai tài sản của những viên chức hữu trách. Dường như chỉ ở Việt Nam mới có một tổ chức chính trị thường xuyên khẳng định là của dân, do dân, vì dân và được nhân dân tín nhiệm giao cho trọng trách lãnh đạo toàn diện tuyệt đối. Nhưng chính nhân dân, chẳng hạn như Khương Ly Đoan, lại gọi kẻ dám dùng súng khống chế cướp tài sản của cá nhân được tổ chức chính trị này lựa chọn làm lãnh đạo là tráng sĩ. Cho đến giờ đảng vẫn chưa tự vấn tại sao. Sau những sự kiện như vụ bà Tuyết, ngày càng nhiều người nghĩ như Tiến Dũng, một thân hữu của Khương Lê Đoan, lâu lâu mới thấy dân dám cướp của quan.
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.